Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 6 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Ai Cập không loan báo trước. Phiến quân tiếp tục chiếm các thị trấn ở Iraq và một thiếu niên Israel bị bắn chết ở cao nguyên Golan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, UI sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc các nhà trí thức Mỹ nói không với Học viện Khổng Tử của Trung Quốc. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đến thăm Ai Cập nhưng trước đó không loan báo để họp với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Ngoại trưởng Kerry đến Cairo hôm nay Chủ nhật để hội đàm cấp cao nhất với tân lãnh đạo Ai Cập kể từ cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Ông Kerry trước tiên đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đây là một thời điểm trọng yếu trong tiến trình chuyển đổi của Ai Cập và ông hứa rằng Hoa Kỳ mong muốn hợp tác chặt chẽ với tân chính phủ Ai Cập để bảo đảm cho tiến trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ. Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về việc Ai Cập mạnh tay trấn áp những người bất đồng kể từ khi ông Sisi bắt đầu lên nắm quyền trong tư cách là tư lệnh quân đội nước này hồi tháng 7 năm ngoái, lật đổ phe huynh đệ Hồi giáo. Hành động trấn áp đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị giam tù kể từ khi quân đội chiếm quyền lãnh đạo của phe huynh đệ Hồi giáo là ông Mohamed Morsi. Chính phủ Ai Cập kể từ đó đã đặt phe huynh đệ Hồi giáo ra ngoài vòng pháp luật và tuyên án từ hàng trăm thành viên của phe này và những người chống đối trong các phiên xử chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Phiến quân Hồi giáo Sunni do một nhóm thoát ly của Al-Qaeda lãnh đạo chiếm thêm hai thị trấn nữa ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq. Các giới chức an ninh hôm Chủ nhật cho hay tổ chức Hội Quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant gọi tắt là ISIL hiện kiểm soát hai thị trấn Rutba và Ana. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đoàn kết các thủ lãnh của các phe phái tại Iraq lại với nhau để chống lại các phần tử nổi dậy. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đến Ai Cập hôm Chủ nhật bắt đầu chuyến công du Trung Đông và Âu Châu với mục đích chính là tham khảo với các đối tác về vấn đề Iraq. Ngoại trưởng Kerry sẽ có chặng dừng tại Jordan trong ngày hôm nay trước khi lên đường đến Brussels để dự cuộc họp với các ngoại trưởng khối NATO và sau đó ông sẽ sang Paris để họp với các đối tác khu vực và các đồng minh vùng vịnh. Các giới chức an ninh cho hay các chiến binh ISIL đã chiếm thị trấn biên giới Qayyim sáng sớm thứ Bảy sau một ngày giao tranh dữ dội. Phiến quân cũng chiếm quyền kiểm soát thị trấn Rawa, chiếm được 4 thị trấn củng cố sự kiểm soát của phiến quân tại tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq. Phẫn nộ vì bạo động và giáo phái thánh chiến, những người Hồi giáo Shia sống gần Mosul nói rằng họ sẵn sàng chiến đấu chống lại các chi nhánh của Al-Qaeda và những đồng minh Hồi giáo Sunni hiện đang kiểm soát các thành phố ở miền Bắc Iraq. Người Hồi giáo Shia tại làng Khazna vừa phẫn nộ vừa lo sợ. Những phần tử thánh chiến khoe khoang là đã giết chết 1.500 người Hồi giáo Shia kể từ khi kiểm soát được thành phố với sự giúp đỡ của các tổ chức Sunni khác.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Israel cho hay một vụ nổ đã phá hủy một chiếc xe tại vùng cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, giết chết một thiếu niên đang trên đường cùng với cha đến nơi làm việc. Giới hữu trách nói rằng cha của cậu bé 15 tuổi này là một người làm nghề xây dựng đang xây hàng rào biên giới ở Golan dọc theo biên giới với Syria. Các giới chức an ninh nói rằng hình như chiếc xe là mục tiêu của một quả bom cài ngoài đường hay là mục tiêu của một vụ pháo kích bằng súng cối bắn từ Syria. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công thực sự xuất phát từ Syria và đây là vụ pháo kích đầu tiên từ cuộc xung đột ở Syria giết chết một người Israel. Trong khi đó, thì binh sĩ Israel đã bắn chết hai người Palestine ở bờ Tây sáng sớm Chủ nhật trong hai vụ nổ súng khác nhau xảy ra trong lúc quân đội tiếp tục tìm kiếm ba thiếu niên Israel mất tích. Israel cho biết một người đàn ông Palestine thiệt mạng tại khu vực Nablus do đã bất chấp cảnh cáo sẽ nổ súng và cứ xông vào các binh sĩ Israel với một thái độ đe dọa. Thân nhân của người Palestine này nói rằng ông ta bị kích động. Một người Palestine khác bị bắn chết trong một vụ đấu súng ở Ramallah, thủ đô hành chính của người Palestine ở bờ Tây. Ba thiếu niên Israel, trong đó có một người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, đã mất tích từ ngày 12 tháng 6 ở khu vực phía nam bờ Tây. Israel tố cáo phe Hamas đã bắt cóc các thiếu niên này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng việc các thiếu niên này mất tích có liên hệ trực tiếp với chính phủ đoàn kết Palestine vừa mới hình thành giữa phe Fatah và phe Hamas mà Israel xem là một tổ chức khủng bố. Một người phát ngôn Palestine nói rằng ba thiếu niên Israel mất tích trong một khu vực ở bờ Tây do Israel kiểm soát và thẩm quyền Palestine đang phối hợp với Israel để tìm kiếm các thiếu niên này. Israel đã bắt hàng chục người Palestine, trong đó có các thành viên Hamas, trong các cuộc bố ráp ở bờ Tây trong lúc quân đội tìm kiếm các thiếu niên mất tích này. Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc hành quân này. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi một cuộc đối thoại toàn diện giữa các phe phái đối chọi nhau trong cuộc khủng hoảng ở miền Tây Ukraine đã giết chết hàng trăm người. Nhà lãnh đạo Nga nói với các phóng viên báo chí tại Moscow hôm Chủ nhật rằng ông hoan nghênh lệnh ngưng bắn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nhưng ông Putin nói rằng đáng tiếc là hình như vẫn còn những vụ bắn trọng pháo từ phía Ukraine vào chiều tối thứ Bảy, một ngày sau khi Tổng thống Poroshenko tuyên bố lệnh ngưng bắn đơn phương bắt đầu. Ông Poroshenko đưa ra một kế hoạch hòa bình vào chiều tối thứ Bảy, hối thúc tất cả các bên ủng hộ kế hoạch này và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, các phần tử đòi ly khai thân Nga bác bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine. Lực lượng biên phòng Ukraine cho hay phiến quân đã tấn công một tiền đồn của họ ở vùng Donetsk trong đêm vừa qua, vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko ra lệnh ngừng bắn. Ít nhất 3 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công. Một nhóm chiến binh của chính quyền tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk hôm nay đã tụ tập tại quảng trường của thành phố Donetsk để tuyên thệ bảo vệ đất nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai khi ông lên án lệnh ngưng bắn của Ukraine là một tối hậu thư. Phát biểu ngày hôm nay tại Ả Rập Xê Út, ông Lavrov nói rằng Moscow quan tâm về hoạt động quân sự của Ukraine. Trong khi đó, chính phủ Ukraine bày tỏ quan tâm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt binh sĩ ở miền trung nước ông trong tình trạng báo động tác chiến đầy đủ để tiến hành những cuộc tập trận ngay tức thời. Các giới chức Nga cho hay hơn 65.000 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận. Trước đó, NATO cho biết Nga đã tăng cường binh sĩ dọc theo biên giới một lần nữa. Tổng thống Poroshenko loan báo lệnh ngưng bắn một tuần trong lúc tới thị sát Bộ Chỉ huy hành quân chống khủng bố ở miền đông Ukraine. Nhưng ông nói thêm rằng lệnh này không có nghĩa là các lực lượng Ukraine sẽ không chống trả nếu bị tấn công. Các phòng phiếu trên khắp lãnh thổ Hồng Kông mở cửa ngày hôm nay Chủ nhật cho một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về cải tổ dân chủ tại cựu thuộc địa của Anh này, một động thái khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Gần 600.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trực tuyến hoặc bằng điện thoại trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm thứ Sáu. Vô trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và không có hiệu lực, và chính quyền Hồng Kông cũng tuyên bố như vậy. Phong trào Occupy Central, tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, đã mở cửa các phòng phiếu ngày hôm nay Chủ nhật sau khi trang web của họ bị tấn công hồi tuần trước. Cuộc biểu quyết cũng có thể kéo dài đến ngày 29 tháng 6. Cuộc trưng cầu dân ý đề ra 3 chọn lựa cho công dân để chọn người tranh cử chức hành chánh trưởng quan Hồng Kông. Hiện nay, các ứng cử viên cho chức vụ này được chọn bởi một ủy ban thân với Bắc Kinh. The Voice of America, VOA. Một binh sĩ Nam Triều Tiên bắn chết 5 đồng đội và làm bị thương 5 binh sĩ khác tại vùng biên giới với Bắc Triều Tiên. Một giới chức quân đội Nam Triều Tiên nói trung sĩ này bắn vào một tiền đồn tại tỉnh Gangwon phía đông Seoul và sau đó đào tẩu cùng với vũ khí. Không có gì chứng tỏ Bắc Triều Tiên có liên hệ đến vụ này. Căng thẳng lên cao giữa hai miền Nam Bắc khi mới đây Bắc Triều Tiên tiến hành một loạt các cuộc tập trận bằng tên lửa và pháo binh. Nam Triều Tiên liên tục nhắc lại là sẽ trả đũa nếu bị miền Bắc khiêu khích. Tất cả những nam công dân Nam Triều Tiên đủ điều kiện đều phải phục vụ trong quân đội 2 năm. Về phương diện kỹ thuật, hai miền tại bán đảo Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950 chấm dứt bằng một cuộc ngưng bắn, không phải bằng một hòa ước. Siêu sao Lionel Messi đã ghi bàn thắng vào lưới của Iran trong phút bù giờ của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 và đưa Argentina vào vòng 16 đội. Trận đấu của bảng F vào ngày thứ Bảy tại Belo Horizonte, Brazil dường như đã kết thúc bằng một trận hòa giữa hai đội, nhưng Messi, cầu thủ đoạt danh hiệu xuất sắc nhất thế giới 4 lần, đã đá lọt lưới Iran trong phút bù giờ trước một đội Iran chống cự mãnh liệt. Argentina được 6 điểm với 2 trận thắng, tuy nhiên đội tuyển xếp hạng thứ 5 trên bảng tổng sắp toàn cầu của FIFA cần phải cải thiện lối chơi, đôi khi thiếu linh hoạt khi phải đối mặt với những đối thủ tài ba trong vòng 16 đội còn gọi là vòng knockout. Cũng trong ngày thứ 7, đội tuyển Đức hòa 2-2 với đội Ghana trong một trận đấu đầy kịch tính thuộc bảng G tại sân vận động Castelao ở Fortaleza. Ở trận đấu cuối cùng của ngày thứ 7, Nigeria tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng knockout bằng chiến thắng 1-0 trước Bosnia Herzegovina tại Suaba.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, nỗ lực ngoại giao văn hóa của Trung Quốc mới đây gặp phải một thất bại lớn với việc Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ hối thúc các trường đại học Tây Phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử. Trong một thông cáo công bố hồi đầu tuần này, Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ nói Học viện Khổng Tử hoạt động như một công cụ của nhà nước Trung Quốc và được cho phép không tôn trọng tự do học thuật. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật 15 tháng 6 vừa qua, ông Lưu Văn Sơn, Bí thư Ban, Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đến dự một hội nghị liên tịch của các học viện Khổng Tử ở Âu Châu, tổ chức tại thủ đô Dublin của Anh Nhĩ Lan. Tại cuộc họp, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của nhà cầm quyền Bắc Kinh bày tỏ hy vọng là các học viện này sẽ trở thành điều mà ông gọi là đường xe lửa cao tốc tâm linh, nối liền giấc mơ Trung Quốc với giấc mơ của các nước và giấc mơ của thế giới. Ông Lưu Văn Sơn đã phát biểu như vậy trong lúc báo chí quốc tế loan tin là Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ AAUP thúc giục các trường đại học Tây Phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử vì những viện này vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản của tự do học thuật và không tôn trọng tự do ngôn luận. Các nhà quan sát nói rằng hành động này của Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ là một đòn nặng giáng vào dự án hàng đầu của nhà cầm quyền Bắc Kinh nhằm khuếch trương quyền lực mềm của họ trên thế giới. Theo tường thuật hôm thứ Ba của tờ New York Times, thì AAUP kêu gọi các trường đại học bảo vệ những nguyên tắc tự do học thuật bằng cách chấm dứt hoặc thương thuyết lại những thỏa thuận đã đưa gần 100 chương trình ngôn ngữ và văn hóa do chính phủ Trung Quốc bảo trợ tới các khuôn viên đại học ở Mỹ và Canada. Một thông cáo của Hiệp hội được thành lập từ năm 1915 và có 47.000 hội viên này, nói rằng các trường đại học ở Mỹ đã đánh mất sự độc lập và phẩm giá của mình qua việc để cho chính phủ Trung Quốc quyết định về vấn đề tuyển dụng và giám sát nhân viên giảng dạy, thiết kế học trình và đặt ra những giới hạn về tranh luận bên trong các học viện Khổng Tử. Thông cáo này tố cáo Học viện Khổng Tử hoạt động như một công cụ của nhà nước Trung Quốc và được phép không tôn trọng tự do học thuật. Và hầu hết các thỏa thuận về việc thành lập Học viện Khổng Tử bao gồm những điều khoản không được tiết lộ và những nhượng bộ không thể chấp nhận đối với các mục tiêu chính trị và cách làm việc của chính phủ Trung Quốc. Thông cáo trích dẫn một bài viết của giáo sư Marshall Salins trên tạp chí The Nation hồi tháng 10. Trong đó, vị giáo sư nhân chủng học của Đại học Chicago nói rằng qua việc để cho Học viện Khổng Tử được thành lập trong trường của mình, các đại học đó đã tham gia vào những nỗ lực tuyên truyền chính trị của một chính phủ nước ngoài bằng một cung cách trái ngược với những giá trị về tự do học hỏi và những phúc lợi của nhân loại.
Trong thập niên qua, chính phủ Trung Quốc đã chi tiêu khá nhiều tiền bạc và nhân lực cho việc xây dựng quyền lực mềm để gia tăng ảnh hưởng của nước họ trên khắp thế giới. Và đối với các trường đại học nước ngoài, việc dùng tiền bạc của chính phủ Trung Quốc để mở các lớp giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cho sinh viên của mình dường như là một việc chỉ có lợi mà không có hại gì cả. Do đó, kể từ khi Học viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2004 tới nay, Trung Quốc đã lập ra hơn 400 Học viện Khổng Tử tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2013, có 850.000 học viên ghi danh theo học tại các Học viện Khổng Tử và các lớp học Khổng Tử tại hơn 600 trường trung tiểu học. Ngoài việc giảng dạy Hán ngữ, Học viện Khổng Tử còn dạy các môn học đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa và võ thuật Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết, những chương trình giảng dạy tại các Học viện Khổng Tử được thiết kế để phô bày một hình ảnh tích cực của Đảng Cộng sản đương quyền và có nhiều đề tài cấm kỵ trong học trình. Bà June Stoffer Dreyer, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Đại học Miami, nói với tờ New York Times rằng phía Trung Quốc thường đòi các trường đại học Mỹ muốn họ giúp thành lập Học viện Khổng Tử không được thảo luận về Đức Đạt Lai Lạt Ma hay mời nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng này tới thăm trường. Bà Dreyer nói, có rất nhiều đề tài cấm kỵ từ Tây Tạng, Đài Loan, cho tới kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc và những vụ đấu đá bên trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc.
Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ không phải là tổ chức học thuật đầu tiên phản đối Học viện Khổng Tử. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hiệp hội Giáo chức Đại học Canada cũng đưa ra một thông cáo để hối thúc các trường đại học cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử vì những lý do tương tự. Tại Việt Nam, việc thiết lập Học viện Khổng Tử đã diễn ra tương đối chậm chạp vì có những yếu tố tế nhị trong lịch sử cùng với bang giao giữa hai nước. Mãi cho đến trung tuần tháng 10 năm ngoái, khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm Hà Nội, thì hai nước mới ký kết một thỏa thuận để thành lập Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội. Thỏa thuận đó đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của khá nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm ở Hà Nội, cho đài phát thanh Úc biết rằng nhiều người Việt Nam lo ngại Viện Khổng Tử ở Việt Nam không phải chỉ tuyên truyền về giáo lý, tinh thần triết học của Khổng Tử hay nho học. Chức năng đào tạo tiếng Hoa, giới thiệu quảng bá về văn hóa Trung Quốc, giao lưu văn hóa, tư vấn du học như giới thiệu cũng chỉ là bề nổi. Và đằng sau nó chắc chắn sẽ là những hoạt động tuyên truyền về một nước Trung Hoa hiện đại, thể hiện quyền lực mềm của Trung Quốc. Ông Ngô Nhân Dụng, một nhà bình luận nổi tiếng trong giới truyền thông Việt Nam ở hải ngoại, thì cho rằng Viện Khổng Tử chính nó không nguy hiểm, nhưng nó sẽ tác hại cho nước Việt Nam nếu chúng được sử dụng cho mục đích tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tòng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ rồi, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đến thăm Ai Cập nhưng trước đó không loan báo để họp với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Ngoại trưởng Kerry đến Cairo hôm nay, Chủ nhật, để hội đàm cấp cao nhất với tân lãnh đạo Ai Cập kể từ cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Phiến quân Hồi giáo Sunni do một nhóm thoát ly qua Ukraine lãnh đạo chiếm thêm hai thị trấn nữa ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq. Các giới chức an ninh hôm Chủ nhật cho hay tổ chức quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL, hiện kiểm soát hai thị trấn Rubba và Ana. Các giới chức Israel cho hay một vụ nổ đã phá hủy một chiếc xe tại vùng cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, giết chết một thiếu niên đang trên đường cùng với cha đến nơi làm việc. Giới hữu trách nói rằng cha của cậu bé 15 tuổi này là một người làm nghề xây dựng đang xây hàng rào biên giới ở Golan dọc theo biên giới với Syria. Các giới chức Israel nói rằng hình như chiếc xe là mục tiêu của một vụ pháo kích bằng súng cối bắn từ Syria. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công thực sự xuất phát từ Syria và đây là vụ pháo kích đầu tiên từ cuộc xung đột ở Syria giết chết một người Israel.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.